dưới Sài Gòn nó cũng chờ mình, cũng lên lên rồi mới bắt đầu sắp máy. Nó cũng lên sắp máy trước. Năm phần này gọi rằng là trì kinh công đức. Nói đến công đức của vấn đề trì kinh, Đức Phật dạy rằng tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà đầu ngày dùng cái thân nhiều như hàng hà sa số mà bố thí, giữa ngày cũng dùng cái thân nhiều như hàng hà sa số bố thí, cuối ngày cũng bố thí hằng hà sa số thân như vậy, mà bố thí thân như thế cho đến trăm ngàn vạn ức kiếp. Nhưng nếu mà có người nghe được cái kinh điển này á, tín tâm không có nghịch, thì cái phúc của cái người mà tín tâm này thắng cái người bố thí kia. Bốn nữa là biên chép, thọ trì, đọc tụng vì người khác mà giải thuyết, mà giải nói á. Tu Bồ Đề nói một cách mà tổng quát á, thì kinh này có bất khả tư nghị, bất khả xưng, và không thể nào mà nêu lên được cái công đức vô lượng đó. Như Lai vì người phát đại thừa, vì người phát tối thượng thừa mà nói, nếu có người nào có thể thọ trì đọc tụng mà rộng vì người khác nói nghĩa kinh này á, thì Như Lai tất chi, Như Lai tất biết cái người này, tất thấy được cái người này, và đều thành tựu được, không thể nào tính đếm, không thể nào nêu lên, không có ngạn mé, và một cái công đức bất khả tư nghị như vậy. Người những người như thế, tức là những người có thể gánh vác được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của Như Lai. Thì đây Đức Phật nói đến cái công đức. Thì công đức này thì cũng qua mấy cái phần trước thì mình cũng có cũng có thảo luận, cũng có suy gẫm đến rồi. Ở đây Đức Phật còn nhấn mạnh đến rằng là không phải cái vấn đề mà chỉ có bố thí vật chất, mà này bây giờ đem cả thân mạng này ra bố thí, thì cái sự bố thí đó quả rằng là vĩ đại hơn cái vấn đề rằng là bố thí vật chất nhiều lắm. Cho nên Đức Phật trong cái quá trình tu hành ấy, ở trong các kinh bổn sinh bổn sự mình thường đọc và thường nhìn thấy, thì đều nói lên cái vấn đề gọi là Đức Phật trong quá khứ bố thí đầu mắt xương tủy đó, thân mạng này á, cho vô lượng chúng sinh, nhờ như thế mới đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là Đức Phật tích tụ không biết bao nhiêu công đức mà nói. Thành ra chính vì vậy trong kinh Pháp Hoa Chí Tích Bồ Tát mới tỏ vẻ nghi ngờ khi mà Long Nữ mà có thể dễ dàng thành Phật như vậy. Bởi vì Chí Tích Bồ Tát nói là người, như tôi dùng con mắt mà thiên nhãn của tôi mà tôi nhìn đó, thì khắp hết tam thiên đại thiên thế giới này đó, không có một vi trần nào mà Thích Ca Như Lai chưa bỏ mình vì chúng sinh, mà trải qua cái tiến trình mà bố thí như vậy đó thì Đức Phật mới thành Phật, chứ còn đây đâu có dễ gì mà giống như Long Nữ mà mau chóng thành Phật như vậy. Thành ra ngài Chí Tích Bồ Tát mới vấn ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát như trên. Thế như vậy thì dưới con mắt của ngài Chí Tích Bồ Tát, hoặc là dưới nhãn quan của kinh Pháp Hoa, thì cái yếu tố mà Đức Phật thành Phật được đó là do vấn đề mà trải qua mới qua, nghĩa là A Tăng Kỳ Kiếp, ba đại A Tăng Kỳ Kiếp, Đức Phật xả thân vì chúng sinh, mà xả cho đến độ là không có một vi trần nào mà Như Lai chưa xả thân vì chúng sinh hết. Có nghĩa là ngay đây này, ngay chỗ mình ngồi này, đó, từng một vi trần một, bất kể chỗ của người nào, Đức Phật cũng có từng xả thân vì chúng sinh rồi. Đó là dưới con mắt của Chí Tích Bồ Tát. Và dĩ nhiên là khi Ngài Chí Tích Bồ Tát nói như vậy ở Pháp Hoa Hội Thượng Phật đó, thì đương nhiên là nói trước biết bao nhiêu là các vị Đại Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Đa Bảo, vân vân. Thì đương nhiên rằng là Ngài Chí Tích không có thể nào mà nói vọng ngữ được, mà là nói lời chân thật ngữ. Có nghĩa là quả tình Thích Ca Như Lai đã từng tu hành như vậy mới tích tụ được vô lượng công đức mà thành Phật đạo. Thành ra mình cũng biết rằng là trong tất cả, không phải là chỉ có kinh Pháp Hoa thôi, mà hầu hết những cái kinh mà nói về bổn sinh bổn sự đều nêu lên cái tấm gương mà tự xả bỏ cái thân mạng này của Như Lai để làm chuyện công đức. Đó là cái vấn đề rằng là nói đến yếu tố mà tu hành của Đức Phật mà Ngài Long Thọ nói rằng nan hành đạo. Là cái vấn đề rằng tu hành như là Thích Ca Như Lai thì quả nhiên ít người dám làm lắm. Nghĩa là xả đầu mắt tay chân giống hệt như rằng là Đức Phật mới nói trong kinh này. Xả như thế đó mà đến cả trăm ngàn vạn ức kiếp mà Đức Phật quả tình rằng tu hành đúng theo tinh thần như vậy. Thành ra vì vậy nó mà đối với lại quan điểm của Đại Thừa thì gọi rằng là cái hành của Thích Ca Như Lai là gọi là nan hành đạo. Mà vì vậy đó mà mười phương chư Phật mới khen ngợi Thích Ca là ở ngũ trược ác thế mà hành thử nan sự, tức là làm cái chuyện mà khó làm. Hai chuyện khó làm, mà thứ nhất ở trong ngũ trược ác thế mà thành đạo, đó là một việc khó. Cái thứ hai đó là ở trong ngũ trược ác thế mà thường hành những việc mà thiên nhân đó, không ai dám làm, nghĩa là thường xuyên bố thí như vậy. Thành ra mới gọi rằng là hành thử nan sự. Hành chính vì vậy mà Ngài Long Thọ cái quy kết lại rằng là nan hành đạo á, thật tình mà nói thì phải trở thành là dị hành, là bởi cái lý lẽ rằng là chóng thành Phật hơn. Thành ra Đức Phật phát Bồ Đề Tâm sau Đức Phật đương lai 20 tiểu kiếp mà thành Phật trước, đó là nhờ vấn đề rằng là nỗ lực tu hành nan hành đạo. Thành ra như vậy thì dưới mắt của Ngài Long Thọ Bồ Tát thì nan hành nó chính là dị hành, là bởi vì con đường nào mà mau thành Phật thì con đường đó kêu là dị. Nhưng con đường của Đức Bổn Sư là con đường nói trên. Thì cái điều đó cũng là cái điều mà mình nhận chân để thấy rằng là có một số người hơi thiền cận, thành ra mới chỉ có quy kết rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật là nhờ ngồi thiền. Mà trong tất cả những cái vấn đề mà các vị Đại Bồ Tát mà nêu lên đó, mà nói đến cái công đức sâu dày của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không có kể rằng là Ngài nhờ từ hồi phát của Đề Tâm ngồi yên một chỗ bất động mà tham thiền, nhờ vậy mà rất là mau chóng thành Phật. Cho nên vì vậy mà ngồi thiền có thể được gọi là dị hành đạo. Nói ví dụ như vậy, nhưng không có một vị Bồ Tát nào đề cập đến vấn đề đó hết, mà chỉ đề cập toàn đến những cái mà hành nguyện khó làm của Ngài. Hay là trong kinh A-di-đà mà chư Phật mười phương khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là khen cái vấn đề hành thử nan sự, không có khen rằng là Ngài khéo ngồi thiền, không hề nói chuyện đó. Mà Chí Tích Bồ Tát cũng không có hề mà quán chiếu tam thiên đại thiên thế giới này mà nói là không có vi trần nào mà Thích Ca chưa có từng không ngồi thiền đó. Mà chỉ nói đến vấn đề là xả thân vì chúng sinh. Thành ra đó là tất cả những cái rằng là vấn đề rằng là đối với pháp nó bất tích thân mạng. Khi mà cầu pháp đó, bất tích thân mạng, thành ra năng xả thân mạng nhưng mà không xả pháp. Thành ra đổi thân mạng để lấy giáo pháp, đó là cái sự tu hành tinh tiến bậc nhất của Bổn Sư. Không phải là ngồi thiền. Thành ra rất là thiền cận, cho nên khi nhìn thấy rằng là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp tu hành tinh tiến, hành thử nan sự, thành ra mới có thể cuối cùng mới có thể ngồi quán thật tướng của vạn pháp mà nhất độ minh tinh mà đạo thành được. Chứ không phải rằng là do như vậy, giống như rằng là không có thiển cận đến nỗi rằng là nói rằng đâu có phải do học hành mà đậu tiên sĩ đâu. Mà tôi thấy mấy người tiên sĩ đó, là họ đội mũ mặc áo xong họ lên lãnh bằng. Nhưng mà phải hiểu rằng là một khi mà họ được đội mũ mặc áo lên lãnh bằng là họ phải trải qua một quá trình như thế nào rồi. Thành ra đâu có thể nào một thiên bị tiểu học, trung học, đại học mà nói rằng là tiến sĩ đâu có làm cái chuyện đó đâu. Tiến sĩ là tôi thấy là tiến sĩ ngồi viết luận án xong rồi mặc áo đội mũ lánh bằng. Nhưng mà để làm tất cả những cái chuyện đó, đó phải trải qua cái tiến trình nó trên. Còn nếu mà một anh mà không trải qua tiến trình nó trên đó, thì làm sao mà viết luận án, làm sao mà đội mũ mặc áo, làm sao mà được lánh bằng. Đội mũ mặc áo thì được, thì ai đội mũ mặc áo cũng được cả. Cũng như ngồi thiền thì ai ngồi được nhưng mà không có thành đạo đó. Mà Đức Phật ngồi thiền thấy thấy ánh sao mai mà giác ngộ. Vậy thì những kẻ ngồi thiền nhìn ánh sao mai, nhìn hoài đi xem có giác ngộ không? Đâu có giác ngộ gì đâu. Mà Đức Phật thực sự không, cứ phải nhìn sao mai mới giác ngộ. Sao mai nó chỉ là một cái duyên, một cái cớ vậy thôi. Còn kỳ thật rằng là ngài nhìn cái gì lúc bấy giờ cũng giác ngộ hết. Thành ra nếu mà nói là Đức Phật chỉ do ngồi thiền mà giác ngộ, vậy thì nhấn mạnh một điều, Đức Phật chỉ do nhìn sao mà giác ngộ thì còn gần hơn nữa, còn chính xác hơn nữa. Và nói là tôi thấy là Đức Phật đâu có phải là do ngồi thiền giác ngộ đâu, do nhìn sao mà giác ngộ. Đọc kỹ kinh coi. Thành ra nghe ông, nhất đổ minh tinh đạo thành giáng pháp lâm, đâu có nhất tỏa trình giả đó, mà đạo thành giáng pháp lâm đâu. Nếu mà cứ lý luận theo cái lối mà kiến văn giác chi mà chỉ nhìn như vậy thôi á, đó, thì thật rằng là gọi rằng là hết sức, một người là cái nhận xét nó hết sức là thiển cận. Mà phải biết là Đức Phật tu hành như vậy á. Cho nên vị đại Bồ Tát nào cũng đề cập đến cái vấn đề mà nan hành đạo đó của ngài hết. Và đều nói rằng là ngài tu hành tinh tiến đến độ mà tắc, tức là thành Phật mau lẹ hơn ở Đức Phật đương lai. Mà phát tâm thì sâu nhiều là thành Phật trước. Và nhờ cái vấn đề là đại tinh tiến là hành thử nan sự. Và ở ngay trong ngũ trưởng ác thế. Thì bây giờ giống như rằng là ngài tu hành trải qua bao nhiêu tăng kỳ kiếp như thế đó, nhưng mà ngay chính Đức Phật còn nói là nếu người nào mà ở nơi cái kinh này á đó, mà bất nghịch, tín tâm bất nghịch, thì phải biết rằng là người này thắng cái công đức, thắng cái người trước. Thì bây giờ cái ý kiến đó đó là ý kiến như thế nào thì mọi người ở đây cũng cho chút ý kiến. Sao tới sao lui cũng bốc chung không?
Còn
muốn nói không?
Cũng được.
Cũng được thì nói.
Theo như kinh này con hiểu thì tính tâm bất nghịch có nghĩa là cái người mà khi mà có nhân duyên đọc tụng cái kinh này rồi và biết được kinh này rồi thì tính tâm bất nghịch có nghĩa là tin nơi cái tâm thanh tịnh này mà nhận ra được cái tự tính thanh tịnh mà của mình mà bị nhiễm mà trở thành vọng tưởng. Cho nên khi mà tin được rồi thì hiểu được cái chân tính bát nhã này và y theo giáo pháp này mà theo như cái như Đức Phật đã dạy trong kinh, như thế mà tu hành mà theo lý và theo sự như thế trong kinh đã dạy, thì như thế mà cứ tu hành thì tu hành theo như kinh và vì người khác mà cho người khác biết được cái lợi lạc và nhận được cái sự thật tướng vô tướng mà hiểu được tứ tướng để giải thoát. Thì đó mới gọi là tính tâm bất nghịch.
Rồi tịnh nghiệp à. Để dân pháp nó đề cập sâu thêm cái pháp hòa chút. Nên là trường hợp của long nữ đắc pháp mau lẹ mà không vượt qua cái vấn đề gọi là ba đại a tăng kỳ kiếp tu hành xả thân mạng, giống như là Thích Ca Như Lai đã hành dưới con mắt của ngài Chí Tích Bồ Tát. Như vậy thì với con đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quả tình rằng là xả thân trong A Ba Đại A Tăng kỳ kiếp thành Phật giống như ngài Chí Tích. Hay là ngài chứng cái gì khác? Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải trải qua Thành ra ngài Chí Tích mới mới chất vấn ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát như trên, là ngài Chí Tích cũng không tin đó, rằng là không ai có thể mà đốt giai đoạn mà quá được hơn là Thích Ca Mâu Ni Như Lai hết rồi. Ngài mà chư Phật trong mười phương thế giới thầy đều biết, các vị đại Bồ Tát cũng đều là rõ là cái hành nguyện tu hành của Thích Ca Như Lai nó mạnh mẽ như thế nào, là xả thân mạng này, xả dễ như là người ta xả đôi dép vậy. Thì cái vấn đề rằng thì quả như vậy thì tất cả ở trong cái pháp hội Pháp Hoa thì mình biết là mỗi một vị Bồ Tát đóng một cái vai trò. Thành ra hai ngài Chí Tích với lại Văn Thù mà đối đáp với nhau thì thực sự ra rằng là chẳng phải là một sự tranh luận hơn thua, mà chỉ là một sự nêu lên nhiều cái mặt để cho cái hàng hậu học có thể nhìn thấy. Đã. Có nghĩa rằng là nếu hàng hậu học á, thì đấy thầy Chân Phát có nêu lên một cái vấn đề đó là quả đúng cái tâm lý như vậy, nếu mà chúng sinh nó nghe mà thành Phật mà phải giống như Thích Ca Như Lai thì sắp nó thối lui. Thế nhưng nếu mà nó nghĩ mà thành mà dễ như là Long Nữ vậy nó thì nó tưởng nó thành ngay ngày mai, hoặc là ngay tức thì nó cũng nghĩ là nó thành Phật rồi. Đó. Thành ra ngài Chí Tích với ngài Văn Thù là đều phá cả hai cái thành kiến nói trên. Đó. Là chẳng phải dễ mà cũng chẳng phải khó. Thì nếu mà nhìn theo cái mà nhìn theo cái thể tính, đó là cái tính á, thì thành Phật là cái vấn đề rằng là nhận ra cái bản tính xưa nay, cái bản tâm xưa nay, thấy được cái bản tâm bản tính giống như là Ngũ Tổ nói vậy, thì là thành Phật, như là Thiền Tông hay nói kiến tính thành Phật. Thì trên cái vấn đề mà rằng là lý thì như thế, thế nhưng mà trên vấn đề sự thì không phải dễ gì mà nhìn một cái mà thấy được cái bản tính. Tại vì con người ta khi nào cũng nhìn bằng cái vọng thức hết, tức là kiến văn giác chi. Cho nên cách gì mà thấy được cái bản tính đó hết, chỉ thấy được cái bản ngã, gọi rằng là do nơi vọng thức nhận lầm có một cái bản ngã, và chỉ thấy cái bản ngã. Cho nên chính vì cái bản ngã nó trên mà mới sợ sệt. Và khi nghe nói rằng là phải hành tất cả những cái pháp mà nan hành của Như Lai á, thì là thầy đều rụt hết, là không dám phát nguyện thành Phật nữa, là thầy rất là sợ, là bởi vì cái vấn đề rằng là họ không thấy được cái bản tính, hoặc giả rằng là họ không dám xả tất cả những cái thứ đó, để ở trong cái vấn đề xả tất cả những cái ngã đó nó mới nhận ra được bản tính, mới thực nhận. Thành ra Đức Phật tuy rằng là trải qua ba đại tăng kỳ kiếp đó, mà xả thân nhiều đến độ mà gọi là vô lượng kiếp đó. Thế nhưng không phải là vấn đề rằng là ngài chỉ có cái vấn đề rằng là tu hành theo cái lối gì vậy thôi, tức là xả thân mạng, xả tí, rằng là tu hành theo tướng. Nhưng mà chính ở trong kinh Kim Cương này, Đức Phật cũng đã nhấn mạnh rồi, là hồi nãy ông sư huynh này có lập lại được, tức là khi mà ngài mà tu nhẫn nhục mà bị Ca Lợi cắt tiệt thân thể, thì ngài nói ngay trong lúc đó đó là ngài đã chứng được cái mà ly tư tướng. Hành chính vì như thế mà ngài độ hóa được. Thành ra trong tất cả những cái sự kiện mà Đức Phật thực hiện trong ba đại A Tăng kỳ kiếp này, có thể nói rằng là đó chỉ là diệu dụng của cái vấn đề ly tư tướng mà có thể hành xử được, nghĩa là bất luận là không gian hay thời gian nào, mặc dù bản thể nó bất động nhưng mà trùm khắp hư không. Thành ra bất cứ một thời gian hay là một không gian nào, từ nơi cái bản thể nói trên đó mà Đức Phật năng sinh ra chúng chủng vô ngại tác dụng để mà độ hóa nhất thiết chúng sinh. Thành ra cũng phải biết rằng là thành Phật là như thế nào là thành Phật. Thành Phật không phải giống như tiến sĩ, mà là đến cái ngày nó lãnh bằng thì mới chính thức là tiến sĩ. Đó. Mà thành Phật là không ai có thể nói được rằng là thực sự mà nói được là lúc nào thành Phật. Ví dụ bây giờ ngay khi Đức Phật thành đạo đó ở dưới cội cây, nhưng mà dưới trên cái chân nghĩa của thành Phật thì Đức Phật cũng phủ nhận cái vấn đề rằng là Đức Phật chỉ thành Phật vào lúc đó thôi. Thành ra nhớ một điều rằng là nếu thành Phật đó mà phải đúng đến một cái mức nào thật sự đó, có một cái hiện tượng gì đó ngồi dưới cội cây bồ đề hay là nhìn thấy ánh sao mai gì đó mới gọi là thành Phật thực sự. Thì như thế thì ngài Triều Châu đã có dạy cho bà già đó cái vấn đề rằng là nếu mà bà muốn rằng là thành Phật mau lẹ nhanh nhất đó, con đường thành Phật nhanh nhất, thì tôi bày cho bà một điều là bà thường xuyên phát nguyện bà là người thành Phật cuối cùng. Bà già này nói là hòa thượng nói mâu thuẫn, nói dẫn chơi. Nếu mà thành Phật cuối cùng thì làm sao mà nói là con đường thành Phật nhanh nhất mà nó là con đường thành Phật chậm nhất. Nhưng mà quả tình ngài Triệu Châu có giỡn không? Ngài Triệu Châu bộ có máu có thích giỡn xong. Ngài đâu có giỡn đâu. Nhưng mà bà già cũng thể nào mà hiểu nổi rằng là cái mau nhất đó là chính là cái mà lâu nhất, cái lâu nhất chính là cái mong nhất. Mà thành Phật là không có cái tâm gọi rằng là nghĩ tới cái vấn đề là thời gian mà mình thành hay là không gian mà mình thành. Và nếu mà nghĩ như thế thì làm sao mà có chuyện thành Phật. Người tu hành thành Phật là không có nhìn thấy tất cả những cái thứ như vậy, không cần, không bận tâm. Đã. Mà chỉ ở cái vấn đề rằng là thấy cho được thực tướng thôi. Thì trong cái vấn đề mà thấy thực tướng đó, nó cũng liên quan đến vấn đề mà thấy thực tướng nó thuộc về nhìn nó mặt nó thì thấy nó là lý. Thế nhưng mà đạo Phật không phải chỉ thuần lý mà bỏ sự, mà sự trở thành là không cần thiết. Nếu sự không cần thiết, mình không có mặc đồ như vậy, mình có tu hành, mình có thọ giới, tất cả những thứ đó sự hết. Nhưng mà sự nó tác động vô lý, lý tác động vô sự, toàn sự tức lý mà toàn lý tức sự. Cho nên nếu hiểu lý thì sự hành được, hoặc nếu sự mà hành viên mãn đó, thì lý hiện bày, thì chứng lý. Thành ra trong tất cả những cái vấn đề tu hành của Như Lai trong thời quá khứ, tất cả những cái sự hành như vậy đó, là những cái sự đó nó thể hiện ra một cái lý. Là khi mà Như Lai thực hiện như thế, Như Lai chứng thực được. Là khi mà mình hành các pháp bố thí như vậy mà mình ly tư tướng á, thì mình có thể gọi rằng là có thể không phải chịu một cái sự mà nhẫn nhục đau khổ giống như là phàm phu phải nhận, mà là một sự an nhẫn du như đại địa, giống như mặt đất mà nó chịu đựng được vậy đó mà. Đó. Giống như mặt đất nó có thể chịu đựng được mà, như là Khổng Tử dạy đệ tử mình vậy đó mà, nói với lại Tử Cống vậy đó, đó. Là quân tử hay là kẻ sĩ giống như mặt đất vậy đó. Thì đạo Phật cũng có nói như vậy, nói về vấn đề tâm địa quán của kinh Tâm Địa Quán là bất động như mặt đất, phải có thể cõng vác, gánh vác nhất thiết chúng sinh mà không có một cái vấn đề gì là tịnh hay úy, tịnh hay xấu. Trên cái vấn đề rằng là chất dơ hay chất sạch gì mặt đất cũng dung chứa. Thì với cái tâm khi mà Đức Phật mà thực hiện các sự như vậy, cảm thấy rằng là ở ngay nơi cái sự đó, khi mình bố thí, mình không còn có một mảy may gì cảm thấy rằng là một cái sự mà nhẫn nại bởi một cái ngã nữa, mà mình thấy được cái vấn đề rằng là ở nơi cái vấn đề thí thí xả không có điều kiện đó của Đức Phật, tức là không bám vào tất cả những cái mà rằng là đây là người cần phải bố thí hay đây là người không cần, hay là đây là cái người ác hay đây là người thương mà mình phải bố thí, và đây là kẻ ác mình không thể hy sinh cho nó dù một mảy may. Mà khi Đức Phật không dựa vào tất cả những thí thứ như vậy, mà Đức Phật bố thí một cách bình đẳng và không dựa như vậy, thì tự nhiên Đức Phật thấy được một cái lý đó. Cái lý nó đã hiển bày, tức là tự nhiên đắc được một cái sự an nhẫn, đắc được một cái sự gọi là an nhẫn vô cùng, chứng được vô sinh pháp nhẫn đó. Thành ra ở ngay tất cả những cái vấn đề tu hành nó ở nơi càng đắc lý á, thì càng hành sự, càng hành sự nó thì càng giải lý. Thành ra sự lý nó tương ưng và nó viên dung vô cùng. Thành ra vấn đề tu hành không phải chỉ sự không mà giác ngộ, mà cũng phải chỉ lý không mà giác ngộ, mà lý sự nó phải viên dung. Và khi nào mà lý sự viên dung á, thì cái sự giác ngộ đó nó mới toàn vẹn. Chẳng vì thế mà khi nào cũng phải làm cái pháp thân Phật ở giữa và bên tay phải và bên tay trái, là hai cái mà tổng hợp nên pháp thân, đó là sự hành và lý giải qua hình ảnh của vô phù và phổ hiền. Là mình hiểu và như vậy không thể ly cái nào được hết. Thành ra ngay trong sự hành mới chợt nhận ra lý. Nếu mà sự hành không một mảy may nào đưa đến sự chợt nhận ra lý thì Đức Phật đã không lập tăng đoàn. Thế Đức Phật đã không bắt mình phải tướng cái đã, tức là phải tu hành như thế nào. Thì tại vì ở ngay chính những cái như thế đó mà nó mới chợt nhận ra lý, nó mới thấy lý. Chẳng hạn như Đức Phật trong một cái tiền kiếp, khi mà Đức Phật phạm phải những cái lỗi là bước qua người bà mẹ để mà lên con thuyền ra khơi, bất chấp sự ngăn cản van xin của người mẹ là đừng ra khơi. Tại bà mẹ sợ rằng là ngài cũng theo y như cha ngài sẽ mất tích ở trong biển cả. Bà mẹ mất chồng rồi, bây giờ không mất, muốn mất con nữa. Nhưng ngài thì là cương quyết rằng là theo gương bố. Bố đã từng đi biển cả để mà tìm kho tàng thì ngài cũng vậy. Cho nên bất chấp sự cầu xin của người mẹ, ngài bước qua người mẹ để mà lên trên cái thuyền đi. Và khi đi trên thuyền thì trôi giạt rồi bị tới một cái đảo, rồi mới gặp được nhiều cái quả báo, phước báo vô cùng. Tức là được những cái vấn đề là đến một cái thành đó. Đầu tiên nó là thành đồng, mà có bốn cô tiên nữ xinh đẹp ghê lắm, rồi hầu hạ và phục dịch, mà nói chủ nhân nó chính là ngài. Rồi sau ngài lìa cái lâu đài, đi đến cái lâu đài ngân, lâu đài kim, cứ như vậy được hưởng phước báo. Nhưng mà chung cục thì ngài vẫn tìm con đường để về với lại người mẹ, tìm về với lại người mẹ. Thành ra bỏ hết để mà đi. Đó là những cái phước báo mà hồi xưa báo hiếu cho mẹ. Tức là khi mà kiếm được bao nhiêu đồng tiền, 4 đồng tiền thì ngài đều đưa cho mẹ, 8 đồng tiền cũng đưa cho mẹ, 16 đồng tiền cũng đưa cho mẹ. Hành chính nhờ như thế về sau này được hưởng lại những cái phước báo như vậy. Nhưng chung cục thì trên cái đường mà đi tìm cách để trở về quê hương cũ thì bắt gặp một anh chàng thanh niên đầu bị xiềng lửa cháy ở trên cái xiềng đó, nó đau nhức không thể tưởng tượng. Anh chàng thanh niên nó khóc kể, ngài thấy tội nghiệp quá mà không biết cách gì cứu, mà bảo là anh tại sao ra nông nỗi như vậy. Anh chàng thanh niên bảo về tôi sở dĩ phải đeo cái vòng này là vòng này là chỉ tội bất hiếu, và tôi có một cái tội bất hiếu với mẹ tôi, thành ra tôi phải chịu cái nghiệp như vậy. Rồi ngài thấy như vậy động tâm mới nói như thế thì khi nào anh mới thoát được và làm sao để anh thoát. Nếu khi nói là làm sao tôi thoát cho nổi đó, trừ phi có một kẻ nào đó cũng phạm tội bất hiếu mà kẻ đó chịu thế cho tôi. Nhưng mà anh thử nghĩ xem mấy đứa bất hiếu có đứa nào mà có lòng dạ tốt như vậy đâu. Thành ra làm sao tôi thoát khỏi cái vòng này. Rồi ngài mới ngồi mới suy nghĩ mà, ồ, tôi cũng có một cái tội bất hiếu là không nghe lời bà mẹ của tôi, và tôi còn bước qua thân mẹ tôi nữa. Thành ra như vậy tôi xin tình nguyện chịu giùm anh. Mà khi ngài vừa phát hiện như vậy thì cái vòng nó tách ra khỏi đầu gã thanh niên kia và nó bay chụp vào đầu ngài. Thì kinh dị khủng bố, nó nóng bức chịu không nổi, cháy đầu nữa, là một cái gì mà khủng khiếp nhất, đau nhức tận tâm can. Nhưng mà ngay trong cái lúc mà đau nhức tận tâm can đó thì ngài suy nghĩ đó, nếu mà có một cái kẻ nào bất hiếu ở trên đời này phải chịu cái cảnh như vậy thì tội nghiệp cho kẻ đó quá xá. Thành ra tôi nhân danh một người mà bất hiếu xin chịu tội cho tất cả những kẻ bất hiếu khác, và tôi xin chịu cái vòng này. Và không rời. Thì với cái bi nguyện phát như vậy thì tự nhiên cái vòng nó lửa tắt, vòng nó xúc ra khỏi đầu và rơi xuống dưới đất là hết. Thì với cái bi nguyện thì tự nhiên với một cái tâm bi, mà cái tâm bi đó luôn luôn là rằng là nó kết hợp với lại bồ đề tâm. Tức là cái tâm bi đó là thuộc về cái vấn đề gọi rằng là thanh tịnh tâm, tức là ly tứ tướng. Có nghĩa rằng là ngay khi đó đó, tại vì đúng như lời anh thanh niên kia nói, nếu một đứa mà nó có ngã chấp ở trong đó, thì chẳng có khi nào nó chịu khờ dại tế độ hy sinh cho kẻ khác. Nhưng mà một khi ngài phát từ một cái bi tâm, bởi vì cái thanh tịnh tâm đó, nó có thể phát ra dưới nhiều dạng cái lắm. Chẳng hạn phát ra dưới cái bi nguyện, phát ra dưới những cái mà về trí, về bi đó, về lực, về hùng, về từ, đẳng đẳng. Nó đều rằng là tại vì do nơi một cái thể viên giác nói trên, nó năng sinh ra nhất thiết thiện pháp, nó lưu xuất ra tổng trì đà la ni môn. Thành ra tất cả những cái môn nó chỉ là nhánh của cái gốc đó mà thôi. Thành ra xưa nay ngài với lại chúng sinh đó là bội giác hợp trần, thành ra hướng tới ngũ dục, hướng tới cái ngã chấp. Nhưng mà giờ đây khi phát như vậy, nó là xóa bỏ cái ngã chấp này mà hướng đến tất cả những cái thiện pháp kia, nó thuộc về là bội trần hợp giác. Mà khi bội trần hợp giác nó trở về với lại cái bản thể, cái nguồn, nó có một cái năng lực nói trên, thành ra nó có thể thấy được, nó có thể thấy được cái bản thể mà năng sinh nhất thiết thiện pháp, thành tựu nhất thiết thiện pháp. Thành ra một khi thành tựu một cái thiện pháp, nó có thể thành tựu được vô lượng thiện pháp. Thành ra người ta có thể chứng được cái thể vô sinh không phải chỉ ở một mặt, mà nó có thể ở rất nhiều mặt, bởi vì thể đó năng sinh nhất thiết thiện pháp. Thành ra ngược lại, nếu mà đi lội dòng, ngược dòng á, thì nhất thiết thiện pháp ngược dòng đó, tức là nói rằng là bội trần và hợp giác, thì nó đều đến được một cái thể mà năng sinh ra nó. Thành ra nghe một pháp được kinh Kim Cương cũng có thể chứng được nhất tâm, nghe kinh Kim Cương cũng chứng được nhất tâm, nghe pháp Hoa cũng chứng được nhất tâm đó. Nghe nhất thiết pháp đều có thể chứng được nhất tâm, thậm chí tới Đức Phật nhìn thấy ánh sao mai cũng chứng được nhất tâm đó. Thành ra phát bi nguyện, phát tinh thần của lực, của hùng, của trí đều có thể nhận chân được hết, đều có thể thấy được. Ở đó nói rằng là toàn sự tức lý, là nó hiện bày cái lý vô sinh của nó ra. Thành ra ở đây Đức Phật thể hiện được, nhìn thấy được rằng là chính bi nguyện cũng giống như khi bị cắt tiệt thân thể, chịu cái nỗi đau đớn do nên nhẫn, phát một sinh tâm nhẫn mà chứng được, chứng được cái vấn đề mà giác ngộ là ly tứ tướng. Thì ở kia, ở câu chuyện chàng thanh niên này là phát bi nguyện mà chứng được, đây phát nhẫn nhất lực mà chứng được. Tức là cái nhẫn đó, cái sự nhẫn đó nó một cách viên mãn thì chứng được. Thế này cái bi nguyện, cái bi của Đức Phật khi còn là một anh thanh niên, còn cái kia là cái nhẫn lực của Đức Phật khi còn là một nhà tu khổ hạnh, thành chứng tỏ là trong vô lượng đời Đức Phật đã chứng đắc rồi. Thành ra mình thấy định, nghĩa là không gián đoạn, không xen tạp, là định ở trong cái vấn đề bố thí. Thành tất cả những cái Đức Phật nói thí dụ này là những cái thí dụ mà đối với đại chúng sinh là chuyện mà không có, cũng giống như thân như tu di, cũng như là đem thân mạng nhiều như số cát, số sông Hằng nhiều như số cát của một sông Hằng, nhiều như vậy bố thí. Đó là những cái chuyện mà là không có được, nhưng mà Đức Phật phải giả dụ, mượn nó để ví dụ. Còn cái chuyện mà Đức Phật ví dụ này, cái chuyện đối với chúng sinh cũng không có được, mà chỉ đối với lại một cái bậc tu hành tinh tiến bậc nhất, giống như rằng là Bổn Sư Thích Ca Như Lai đó, thì may ra mới làm được. Thế nhưng khi Ngài Chí Tích Lôi nó nói là để nêu lên cái công hạnh tu hành cũng như là độ sinh của Đức Phật, và cũng để nhấn mạnh cho người ta biết rằng không phải là dễ, đừng coi thường. Thành ra đừng nói là thành Phật, thành một tỳ kheo tăng Đức Phật còn không cho phép được coi thường. Đức Phật còn bắt rằng là phải khó khăn, tức là phải có những cái tuổi tác, hay là có những cái tín tâm như thế nào mới có thể trở thành một tỳ kheo tăng. Đức Phật còn sợ người ta cho rằng là thành một tỳ kheo tăng quá dễ dàng, hà huống rằng là thành Phật. Thì cái tâm địa của các vị Bồ Tát cũng vậy, muốn làm cho người ta kính trọng chư Phật thật sự, muốn làm cho người ta thấy được cái kỳ tích của chư Phật. Thành ra Ngài Chí Tích Bồ Tát mới nêu lên cái vấn đề nói trên để nói rõ. Thế nhưng Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là bậc đại trí, và dĩ nhiên rằng là cái lý giải đó có thể ở gọi là ở nơi bất cứ một sự tiểu tiết nào hay một sự nào cũng thấy được lý. Thành ra Ngài Văn Thù, dưới mắt của Ngài Văn Thù thì nói rằng nếu người ta đạt được cái trí tuệ như vậy, nó thì người ta có thể chứng được quả Phật. Ngài Chí Tích nó người ta phải hành sự như thế đó thì người ta mới chứng được quả Phật. Nhưng mà không phải hai ngài đó tranh luận với nhau để mà tranh hơn thua đâu. Nó đó để nói, để nêu lên tất cả những cái gọi rằng là lý hay sự của một vị Phật. Thành Đức Phật mình thấy rằng là ở trong mỗi một cái mẩu chuyện của tiền thân, rõ ràng là Đức Phật đều ly tứ tướng và Đức Phật đều thành tựu. Chẳng hạn cái vấn đề mà nhẫn nhục, vị tiên nhân tu nhẫn nhục là thành tựu được nhẫn nhục ba la mật. Vấn đề này ngài có thể nói là thành tựu được cái vấn đề gọi là bố thí ba la mật. Ngài đem cái thân mạng đó của ngài hy sinh cho tất cả những kẻ mà bất hiếu ở trên thế gian để hy sinh cho, với một cái tâm từ đó. Thì đương nhiên ngay lúc đó ngài giác ngộ được một cái điều, chỉ có bi nguyện đó mới làm cho mọi chúng sinh hay chính bản thân ngài được an lạc. Đó cũng là cái lý lẽ rằng là Bồ Tát phải tu hành đại bi và thúc đẩy chúng sinh phát đại bi tâm. Tất cả các pháp của chư Phật, chư Bồ Tát hành đều đưa đến vấn đề của an lạc với trí tuệ, thanh tịnh an lạc. Thành ra cảnh giới của quý ngài mới gọi là thanh tịnh an lạc độ. Thanh tịnh đó là do trí tuệ, là do nên lý, thành ra nhìn mọi pháp đều thanh tịnh. An lạc đó là do nên sự đó. Sự đó có thể, cái sự mà cái thiện pháp viên mãn mà hành sự đó có thể đó, thiện hóa tất cả nhất thiết ác, thành ra an. Thành ra cảnh giới của chư Phật mới an đủ hai yếu tố là sự an và lý an. Còn nếu mà không có sự đó, thì chỉ lý an thôi, nhưng mà sự thiệt vẫn đau khổ, đau khổ gần chết, nhưng mà cứ tưởng tượng là mình an. Nhưng mà thực chất ở trên các cảnh giới Phật thì trên sự cũng an, cũng rất ư là an lạc, cho nên nói cực lạc. Mà ở trên lý cũng rất là an, tại chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thành ra chân chính là an lạc, thân tâm đều an, thân tâm đều an lạc. Thành ra thật sự trong mỗi một cái sự Đức Phật làm mà ngài Chí Tích nêu á, là Đức Phật đều thực chứng tất cả những cái lý mà ngài Văn Thù giải thích. Ở trong mỗi một cái sự của Như Lai làm, thật sự Như Lai đều chứng đắc. Thành ra làm thế nào mà bao nhiêu năm, mấy trăm năm trước Đức Phật còn là một cái vị mà tu khổ hạnh như vậy mà ngài đã chứng được, mà không lẽ từ đó cho đến khi ngồi thành Phật mới chứng lại nữa, còn mấy cái lúc giữa đó không có chứng. Thành ra từ tiền niệm hậu niệm cho đến khoảng giữa đều như nhau, đều giác hết. Thành ra cái vấn đề mà Đức Phật ngồi ở dưới cội cây của Bodh Gaya mà thành Phật chỉ là một cái gọi là một cái hình thức, một cái biểu tượng để cho chúng sinh thôi. Còn thực sự thì Đức Phật thành Phật từ hồi nào rồi, mà không phải rằng là chờ tới cái lúc mà phải ngồi ở dưới cội cây nó mới thành Phật đâu. Mà kỳ thật đúng theo tư tưởng, đúng theo sự lý của hai ngài Bồ Tát nó nói thì Đức Phật thành Phật lâu rồi. Còn cái vấn đề mà ngài thị hiện nó đó, chung cục cũng chỉ rằng là để đối xử với chúng sinh thôi. Tại chúng sinh phải có lịch sử, phải có thời điểm, phải có thời gian không gian đàng hoàng, không có thể nào giống Tề Thiên Đại Thánh được, tức là tảng đá nổ cái bốc cái rồi nhảy ra đó. Thành ra Đức Phật phải đối xử với chúng sinh, thành ra phải thị hiện ở nơi đời, phải giả chư tham dục, phải hiện mọi cái hành động đó, ứng xử theo đúng theo nghĩa tham dục của thế gian đó, để đối xử thế gian thôi. Còn kỳ thực thì cái vấn đề mà thành Phật của Đức Phật thì không thể nói được là ngài thành hồi nào. Mà nếu nói đúng theo căn bản nữa là ngài thành từ bản lai. Còn nếu bây giờ mà cưỡng giải thích mà nói rằng là ngài chứng đắc lại được cái bản lai từ hồi nào thì cũng quả là một vấn đề. Mà còn thật sự thì Đức Phật nói rằng là ngài đâu có thành Phật đâu, bởi vì bốn lai xưa nay làm Phật mà, thành cái nỗi gì, ngài có mê hồi nào đâu mà thành. Đấy, khi giác ngộ rồi, mê chung tạo tác giác hậu đô vô, ngài có mê hồi nào đâu mà thành. Chẳng lẽ mình lại mê cho đến độ mà rằng là lúc chợt tỉnh dậy mình bảo là mình là bướm quá người. Thành thử ra khi mà Đức Phật nói hay cái ngài Chí Tích với lại ngài Văn Thù Sư Lợi mà đối thoại với nhau đó, chung cục cũng chỉ là nêu lên tất cả những cái vấn đề. Và đây thì cũng có một vài quý thầy giải thích, nó cũng có cái ý nghĩa đó ở trong, nó cũng nằm ở trong. Anh sư phụ không cần phải nghe giải thích thêm nữa, đại khái những cái giải giác đó cũng đại khái cũng nói lên cái vấn đề rằng là mình hiểu được cái vấn đề đó. Đó. Thì thế nhưng ở đây thì khi Đức Phật ví dụ là Đức Phật nói rằng giả sử chỉ có bố thí như, chỉ có xả như thế thôi thì không có bằng được cái công đức của cái kinh này, là ở cái vấn đề rằng là cái vấn đề mà xả này nó vẫn thuộc về tướng thôi. Đó. Nó vẫn thuộc về tướng thôi. Còn cái sự mà liễu ngộ đó, đó là liễu ngộ được cái thực tướng của mọi cái tướng. Thành ra nếu xả thôi mà không thấy được cái tướng ở trong đó, tức không thấy được cái thực tướng ở trong cái vấn đề xả tu hành nó không thấy được á, thì đương nhiên không công đức thành không, không có công đức, tức là công đức không có thành tựu, chỉ có phúc báo thôi. Mà cái công đức đó không thành tựu là cái công đức mà rằng là giải thoát ly tư tướng đó. Đó. Nó không có thành tựu. Cho nên nếu mà chỉ quán về tướng thôi là thấy một cái người mà xả như vậy. Đó. Thì nếu nhìn chỉ có thấy ở trên tướng nó tu hành thôi á, thì nó không có bằng được cái vấn đề là thấy được cái thực tướng của vấn đề tu. Thành ra Đức Phật ngay khi mà xả mình hiểu như vậy, Đức Phật ngay khi xả mình cứ đọc cho kỹ bổn sinh bổn sự, là bất cứ cái lúc nào Đức Phật hy sinh xong ngài cũng có cái liễu ngộ ở trong đó. Chứ không phải ngài hy sinh nếu không có liễu ngộ đó thì sau cơn hy sinh đó là một trời hối hận, là hối tiếc vô cùng á. Nhưng mà Đức Phật không hối tiếc và tiếp tục dấn thân trên vấn đề hy sinh là tại vì ngài giác ngộ, cho nên ngài mới tiếp tục được như vậy. Thì ở đây mới nói như vậy, nếu có người nào nghe kinh điển này mà tín tâm bất nghịch đó, thì kỳ phúc thắng bỉ. Nghe kinh điển này tín tâm bất nghịch, thì tín tâm bất nghịch này thì cũng giải rác mọi người trả lời, nhưng mà trong đó có cái vấn đề như vậy. Nó có nhiều người thì cũng mở miệng ra nói là tôi tin kinh Kim Cương mà đâu có làm theo kinh Kim Cương đâu. Thì như vậy thì cái tin đó là rõ ràng là tin nghịch, còn giống gì. Thế nếu tin thì sao không làm, mà nếu không làm là nghịch. Thành ra chỉ nói tin thôi mà không có hành, tức là không có tín giải, không có tín hành. Tức là nếu có tín giải mà không có thọ trì thì là nghịch. Thành ra phải thọ trì cái tín giải đó, tức là phải hành xử cái thọ, cái tín giải nói trên. Đó có nghĩa rằng là giải hành tương ưng. Tức là giải với hành phải tương ưng với nhau thì gọi là tín tâm bất nghịch. Chứ còn đại đa số thì tín Phật giáo đồ luôn luôn có người nào dám mở miệng ra phỏng vấn đưa micro, không có một tay nào dám nói là con có tin kinh Kim Cương, không tay nào dám nói hết á, mà tay nào cũng nói là phải tin thôi. Thế nhưng cái tín tâm đó không đủ để mà thắng cái công đức mà xả mình, tại vì tín đó là tín chưa có gọi là tịch tín, mà tín đó là tín đại nghịch, tức là luôn luôn nghịch lại với lại cái sức tin. Thành ra như vậy nó còn, nếu mà bất nghịch á, thì đương nhiên rằng là thực hành cái tín tâm đó một cách rất ư là giống như là Đức Phật thực hành với nó các pháp của ngài đó, thuận lợi vô cùng, không hề nao núng, không hề lui sụt. Dù cho là không phải là ngài hy sinh chứ biết bao nhiêu người, mà trong số đó nội một mình Đề Bà đi tới xin mạng của ngài thôi cũng đã quá chừng là kiếp rồi. Anh nói cứ đi theo ngài hết, xin đầu xin mắt xin gì, xin rồi dục chứ đâu có xin làm gì đâu. Đó, xin đem về dục là xin chơi mà nội chỉ Đề Bà thôi, chứ còn hà huống là bảo là vô lượng vô số bao nhiêu là chúng sinh khác thì làm sao mà tin lơ mơ mà nói rằng là mà chỉ có rằng là vô gõ mó tụng kinh hay là biên chép kinh này hay in sách ra để mà cho người ta thỉnh thôi mà gọi là công đức thắng được những người mà hy sinh thân mạng không nổi đâu. Thì phải cái vấn đề là bất nghịch hay là tịnh tín. Thì nếu cái người mà hành trì như vậy, mà không những hành trì cho bản thân mình mà còn đến độ như Đức Phật diễn tả, biên chép thư tả, thọ trì đọc tụng thư tả, có mó tụng kinh, anh chẳng, nếu mà không phải thế thì ngài Ngũ Tổ đã không bắt đủ chúng phải về tụng kinh Kim Cương. Tổ đã không bắt tụng rồi, nhưng mà tổ cũng bắt tụng, mà tổ cũng suy nghĩ đó. Thì một cái anh nó chẳng có một cái ý thức gì về sức khỏe đi, nhưng mà mình có một viên thuốc bổ thì cứ cho nó uống vô đi, thì nó cũng có bổ được chút đỉnh đó. Nó chẳng có ý thức gì hết, nó có biết gì hết trơn, thì bây giờ nó cũng chẳng có một cái mức mà gọi rằng là, nghĩa là gọi rằng là tịnh tín bất nghịch đi. Thế nhưng mà cứ bày cho nó đó, tụng đi để nó có cái nhân duyên với kinh đi. Thì như mấy kỳ trước dù có nói kinh khi nào nó cũng là bao trùm đủ mọi căn, còn nếu mà mình nói là kinh này chỉ có bao trùm thượng căn thôi á, thì như thế thì kinh này không phải là chân kinh. Kinh này không thể độ được nhiều chúng sinh, chỉ độ được một thiểu số chúng sinh. Mà pháp của Phật là độ nhất thiết chúng sinh, mà lại Kim Cương Kinh này được Đức Phật khen ngợi mà lại chỉ độ được có vài mạng thôi, thì lợi lạc gì, thì truyền lưu thông làm gì, mà nhất là thời mặt pháp còn chết nữa. Thời thịnh pháp đấy mà chỉ độ được vài ba người, huống hồ thời mặt pháp mà là thiên hạ nó lại càng yếu kém như cỡ nào nữa, thì nó càng khó tin kinh này như cỡ nào nữa. Nhưng mà dưới mắt của Đức Phật nhìn không phải chỉ một khúc thời gian, mà nhìn trong quá trình giác ngộ đó. Trong quá trình giác ngộ, thành ra có thể rằng là cái mức này thì dù một người tinh tiến là không phải là chỉ có lúc nào cũng chỉ bắt đòi hỏi họ là phải thấy họ nỗ lực, họ cũng phải có cái thời gian họ ngủ, cũng phải có cái thời gian họ nghỉ ngơi. Thế đến cái tiến trình nghỉ ngơi hay là ngủ nghỉ gì nó ví dụ như vậy đó. Thì cả một cái quá trình nó kéo dài, cả cái quá trình này có thể rằng là chưa có vận dụng được, mà quá trình sau nó cũng có thể do những cái nhân duyên đó mà nó mới có một cái nền tảng để vận dụng, để suy nghĩ được. Thành ra tổ sư vẫn không nề hà rằng là trên cái vấn đề là kinh Kim Cương là một bộ kinh bát nhã mà trí tuệ, thành ra khó hiểu, để mà bác bỏ những người phàm phu mà nói rằng tụng cái gì mà tụng, hiểu đi đâu mà tụng đó, dẹp ấy. Nhưng mà vẫn bảo đi về tụng, vẫn bảo đi về tụng, mà vẫn phải thư tả, biên chép, in ấn tống. Thành ra chính vì vậy mà kinh mới truyền đến thời đại như mình đây. Chứ nếu mà thử hỏi xem mà bảo kinh này là đại căn, thành ra người ngu không có cần phải xem, không cần phải biết đến, thành ra chẳng có ai tụng, chẳng có ai thư tả, thì đến mình hỡi ôi còn gì đâu. Không có thấy Kim Cương mà chỉ thấy đất sét, chỉ có đất sét Ba La Mật mà không có thấy Kim Cương nữa, thì còn gì nữa. Thành ra chính vì những vấn đề như thế, thành ra tổ sư phương tiện để mà chỉ bày. Và Đức Phật thì luôn luôn sẵn sàng sử dụng phương tiện. Thành ra nếu mà người nào mà có thể mà tín tâm bất nghịch đó thì mà có thể biên chép, thọ trì, đọc tụng, mà giải thuyết, tức là giảng giải cho người khác nghe, thì cái người này cái phúc của người này thắng cái người trước. Rồi Đức Phật lại nhấn mạnh nữa là tu Bồ Đề, mà nghĩa là nói một cách tóm lại á, thì cái kinh này nó là có không thể nào mà đếm mà nói mà xưng lên được cái công đức vô lượng của nó. Thành ra Như Lai vì những người phát đại thừa nói, vì những người phát tối thượng thừa mà nói. Đó. Thì ở đây tuy là nói là Như Lai vì người phát đại thừa mà nói, hay là người phát tối thượng thừa mà nói. Đó. Là bởi vì rằng là thực sự mà nói thì chỉ có những người phát đại thừa với những người phát tối thượng thừa mới nghe xong mới có thể rằng là tín tâm bất nghịch. Còn Đức Phật thì sư hiểu rằng là mấy người bình thường nghe xong á thì họ nói họ hiểu ấy, nhưng mà điều thực sự là họ không hiểu. Họ nói họ tin đấy, thế mà thực sự rằng họ vẫn nghịch. Thành ra vì vậy đó mà Như Lai mới nói cái câu, tại vì ở đây là nói cho những cái người mà lãnh thọ được cái công đức, những người hà đảm được ăn đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Thì đương nhiên là những người đó phải là những người mà phát đại thừa tâm, là phát tối thượng thừa tâm, thì những người đó mới hà đảm được. Thì cái đó là đương nhiên. Thành ra Như Lai cũng chẳng cần khách khí gì trên cái vấn đề khi mà nói là những kẻ đó là những kẻ phát tâm đại thừa. Thành ra ở dưới Đức Phật mới nói là những người phát tiểu thừa không có gánh vác được, cũng như không có thọ trì được kinh này. Thành ra Đức Phật mới nói như vậy, mới nói là nếu người nào mà có thể thọ trì đọc tụng mà quảng bá cho thiên hạ, giải thuyết cho thiên hạ một cách quảng bá, thì Như Lai tất biết người này, tất thấy người này, và người này có thể thành tựu được cái công đức mà không có ngần mé, mà bất khả tư nghì, mà vô biên, mà cũng không thể nào mà nêu lên được ấy. Và những người như thế, và những người có thể gánh vác được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà những người đó gánh vác. Và tiếp cái đoạn sau của Đức Phật nói là nếu không phải là bậc đại thừa tâm á, phát tâm á, mà hay là hàng mà phát tâm túi thượng thừa thì không gánh vác nổi, đó là phát tâm tiểu. Anh nói đó là lý do, tuy rằng là kinh này á là gọi rằng là hàm chứa nhất thiết căn tính của chúng sinh, chúng sinh căn tính nào trong chúng sinh này đụng vô kinh kim cương này cũng có thể được trượng thừa hết, không phải riêng cho một tầng lớp nào. Nhưng ở đây Đức Phật nói tầng lớp mà hà đảm đó. Đức Phật nói cái tầng lớp mà gánh vác, tầng lớp mà tín tâm bất nghịch, thì đương nhiên tầng lớp đó vẫn ít thôi, mà phải phát tâm rỗng mãnh ghê lắm đó. Là tâm tối thượng thừa, tâm đại thừa. Mà tâm đại thừa là tâm thế nào thì đã nói rằng đại thừa là gánh vác, tức là cỗ xe mà chở nhiều người, cũng nghĩa là cái tâm đó là tâm độ chúng sinh đó. Tức là tâm gì? Tức là tâm đương nguyện chúng sinh, tức là tâm mà lấy chúng sinh làm tâm, mà không phải lấy ngã làm tâm, mà lấy nhất thiết chúng sinh làm tâm. Cho nên đi đứng nằm ngồi gì cũng vì cái đại ngã đó, gọi là đại ngã đương nguyện chúng sinh, gọi là đương nguyện chúng sinh chi ngã, thì gọi là phát đại thừa tâm. Mà phát tối thượng thừa tâm nữa là tâm như thế nào? Chiếu tối thượng thừa tâm. Còn tâm mà gọi là đương nguyện chúng sinh, rộng độ nhất thiết chúng sinh, nó là đại thừa tâm. Nhưng mà tâm mà tối thượng thừa là tâm mà chẳng còn có thấy chúng sinh hay mình gì nữa. Thành ra vì như vậy vẫn đương nguyện chúng sinh, mà vẫn phi đương nguyện chúng sinh mà đương nguyện chúng sinh. Đó là tâm tối thượng thừa. Đó là phát tâm tối thượng thừa, là tâm là vô tu vô chứng. Thì phát tâm như thế á, thì đối với những người như vậy đó, thì Đức Phật mới nói rằng những người đó là những người mà lãnh thọ được cái công đức nói trên, là những người đó mới những người rằng là gánh vác được cái sự nghiệp của Như Lai đó, là gánh vác được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Thành ra vì như thế mà trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh mới nói cái câu rằng là cúng dường đó, vô lượng chư Phật nó thua cúng dường một người vô tu vô chứng. Anh vô tu vô chứng còn thắng chư Phật sao? Cái đó thì mình cũng có thảo luận rồi, cũng có nói rồi trong cái chương đó của Tứ Thập Nhị Chương Kinh đó. Nhưng mà mình thấy, hay là chẳng hạn như là mình thấy ngay chính ngài Hoàng Bá nói như sau. Hoàng Bá Hy Vận thiền sư nói này: cúng dường thập phương chư Phật bất như cúng dường nhất cá vô tâm đạo nhân. Anh cúng dường đó, mười phương chư Phật chẳng bằng là cúng dường một đạo nhân vô tâm. Thế nào gọi là vô tâm? Vô tâm đó là thể của Như Như, bên trong á thì như gỗ đá, bên ngoài á thì bất động, bất giao, ngoại như hư không. Bên trong á thì như là gỗ đá, không động, không giao, bên ngoài thì như hư không, không nghẽn, không ngại. Đó gọi là Phật. Thế cái vấn đề mà gọi là cúng dường mười phương chư Phật mà thua cúng dường một bậc bằng vô tu vô chứng, nơi đại đa số thì qua trải qua cái quá trình đó mình cũng có bàn đến rồi, mà cũng có hiểu rồi mà tại sao đó. Hoặc giả rằng là cũng ngài Hoàng Bá nói rằng là duy hữu nhất thừa đạo, dư nhị tắc phi chân, tức là chỉ có một thôi, mà nếu mà có hai thì tương nhiên rằng là phi chân. Anh ra nếu mà lại thấy rằng là có mình, có người, có đủ thứ, có đạo để đắc, có mê, có giác tùm lum hết, thì đương nhiên rằng là phi chân rồi. Thành ra đã nói đại thừa thì có cái gì hơn là đại thừa, nhưng mà khi nói tối thượng thừa nhấn mạnh thì có nghĩa rằng là tối thượng thừa đây là phi cả đại tiểu gì thừa, mà phi cả đại tiểu thừa. Đó. Là vấn đề rằng là tuyệt hết cả tướng rồi, ly tướng này, là chẳng còn mấy gì nữa hết, chẳng còn đại tiểu gì hết. Thì những người đó là gánh vác được Phật pháp. Nguyện đem công